Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lẽ ra buổi giảng sáng hôm nay là Thượng Tọa Kiên Tánh, người bạn của chúng tôi cùng học năm xưa và cũng là giảng sư trung ương của ngày trước, hôm nay đi giảng Nha Trang về tại đây nghỉ tại đây. Chúng tôi và Hòa Thượng định thỉnh Thượng Tọa giảng vào sáng nay, nhưng Thượng Tọa hứa để buổi chiều, và chúng tôi giảng tiếp Pháp Hoa để 10 giờ chúng tôi đi Bảo Lộc và giảng ngày hôm nay tại Bảo Lộc. Trước khi lên giảng thì chúng tôi có dạo chơi một chút, dạo chơi quanh chùa chứ không phải dạo chơi ngồi xuống hương, dạo trong vườn chùa đây. Thì con Phật tử nói với chúng tôi như thế này: Thầy ơi, Thầy giảng thì con nghe rất rõ, con hiểu được, con hiểu rất chính xác, nhưng mà sao con ngu quá à, sao là nghe rồi có quên mất đi. Biết bao giờ thầy ký cho con cái cho con nhớ thì sao, tôi đưa ký cho quên thì được. Tôi lại nhớ lại câu chuyện quên và nhớ trong cổ học Tinh Hoa. Nó có một câu chuyện như thế này, và mở đầu của Phẩm Pháp Sư hôm nay, quý vị nhớ câu chuyện này rất kỹ. Là có ông đó, ông quên, không bị bệnh gì đâu mà ông quên, nó không nhớ cái gì hết, ăn cũng quên luôn, ngủ cũng quên. Có ai nhắc ông ấy nằm xuống ngủ, mà có nhắc ông ấy ăn, rồi đi cũng quên, ngồi cũng quên, quên hết, không còn nhớ một chuyện gì cả. Thì ông ta mới bực mình, tại sao mà người ta nhớ mà mình lại quên như thế này. Nếu ai chữa được cái bệnh quên của tôi á, tôi sẽ bán hết gia sản để mà tôi biếu cho người đó, tặng cho người đó, nếu ông thầy nào giỏi mà làm cho tôi nhớ được. Thì có một ông thầy đến ông chữa có 3 ngày thôi, thì ông ta nhớ, nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ từ chuyện hôm trước, nhớ từ chuyện ăn, nhớ từ chuyện uống, nhớ chuyện người ta nói xấu mình, nhớ chuyện hay, chuyện dở, chuyện nhà, chuyện nước, anh nhớ hết. Và ngay cả những người mà quen thân ông cũng nhớ hết. Bà con từ ông cố, ông nội, từ tới ông tàn, ông tổ cũng nhớ hết. Những ngày giỗ ngày nào, ngày quái ngày nào, cúng ngày nào, rồi bạn thân của ta là ai, ông nhớ hết. Rồi ông viết thư, ông gửi thăm, từ trước nó quên đi, bây giờ mới nhớ lại ông mới viết, ông gửi thăm, rồi bạn bè tới mới thăm hỏi ông. Bởi vì lúc ông quên thì không ai tới, nhưng bây giờ ông nhớ rồi, người ta tới nhiều quá, tới đàm đạo hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng ông bực mình, ôi sao mệt quá, rắc rối quá, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện hay, chuyện dở, phiền quá đi. Cái ông thầy nó tới đây, cái ông thầy nó tới đây, ông bắt cho tôi quên trở lại đi, còn nhớ thế này phiền lắm. Ông ấy chạy, ông kiếm ông thầy, mời không được, ông chạy ông đi tìm, tìm ông ví ông thầy ông đánh, ông phải làm cho tôi quên lại đi, chứ còn tôi nhớ phiền quá, tôi đủ thứ phiền hết, hồi tôi quên tôi sướng quá, tôi không dính dáng nói chuyện gì hết, bây giờ tôi lại nhớ tất cả, về thế là tôi thấy tôi phiền phức quá, ông phải làm cho tôi quên đi. Thì ông thầy thuốc đã nói gì? Ông nói tôi chỉ có cái khả năng làm cho anh nhớ, mà không có khả năng làm cho anh quên được. Cái đó tôi chịu. Tôi chỉ có khả năng làm cho anh nhớ, mà không có khả năng làm cho anh quên được. Vì thế cái anh cầu người khác, chứ còn tôi bất lực. Vâng. Thế là quý vị thấy sao? Cái nhớ cũng khổ lắm. Hôm nay Phẩm Pháp Sư đến đây, tức là Thầy Pháp, mà tất cả quý vị đang nghe kinh Pháp Hoa suốt hôm nay là 10 phẩm rồi, chúng ta còn nhớ không? Mà đã nhớ thì nó là không quên, mà nhớ mãi thì nguy hiểm. Nếu chân trước, chân bên trái mà bước, mà cứ giữ mãi đó thì không bước được chân bên phải. Mà nếu chân bên phải bước mà không quên đi để mà bước chân trái thì chúng ta không đi đâu được cả. Vì thế mà phải chịu khó quên. Quên cái này nó mới nhớ cái khác được. Còn nếu nhớ mãi một cái thì không bao giờ nhớ cái khác được nữa. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? Vâng. Vì tí nữa trong Phẩm Pháp Sư này quý vị sẽ nghe tất cả những cái pháp nào là thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói và cúng dường đều là pháp sư cả. Mà mỗi lần chúng ta cúng dường mà chúng ta nhớ mãi thì chúng ta không cúng dường cái thứ hai được. Vâng. Phải quên cái trước để rồi chúng ta tiếp tục làm cái sau. Mà phải quên. Vô vi như vô bất vi, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thắc. Là không làm mà làm tất cả, làm tất cả mà không làm gì hết á, thì mới gọi là người học kinh Pháp Hoa mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thắc, nghĩa là đạt được cái vô vi rồi á, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết á, thì người đó không bao giờ có sự thất bại cả. Bởi vì không thấy thành cho nên không bao giờ thấy bại. Mà nếu chúng ta thấy thành rồi thì chắc chắn sau lưng nó có cái bại, phải không? Đó là điều hôm nay Phẩm Pháp Sư mà quý vị xác nhận rõ ràng chúng ta cần quên hơn là nhớ. Làm tất cả mọi việc mà chúng ta phải quên phát đi, đừng nhớ tới nữa, đó gọi là xả. Gọi là xả. Có cái tâm xả như vậy rồi á, chúng ta mới mau thành đạo. Mà nếu chúng ta nhớ mãi một cái thì không bao giờ chúng ta đạt được đạo quả cả. Vì thế mà câu chuyện quên hôm nay tôi xin nhắc lại trước khi vào giảng Phẩm Pháp Sư này. Và đây cũng là phẩm cuối cùng của khai Phật tri kiến. Như quý vị đã nghe từ đầu là kinh Pháp Hoa Đức Phật nói có 7 chữ: khai, thị, ngộ, nhập, Phật tri kiến. Có 7 chữ thôi. Thế mà từ trước đến nay 14 cung băng giảng rồi, chúng ta chưa thấy cái phần khai Phật tri kiến. Và hôm nay mới là hết cái phần khai Phật tri kiến. Khai Phật tri kiến là gì? Là khai tri kiến Phật trong chúng ta. Là chúng ta phải mở cái tri kiến Phật đó. Thế thì từ trước đến nay chúng ta có tri kiến gì? Chúng ta có tri kiến chung sanh, không có tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đã có sẵn ở trong ta, thế mà chúng ta lại bỏ quên nó đi. Vì thế mà hôm nay học kinh Pháp Hoa cứ nghĩa là chúng ta khai tri kiến Phật, mở cái tri kiến Phật. Nói cách khác là chúng ta phải thấy biết như thấy biết của chư Phật. Còn cái thấy biết của chúng ta trong hiện hữu và từ trước đến nay chỉ là thấy biết của hợp thể ngũ, ngũ uẩn, thấy biết trong vô minh mà thôi. Vì thế hôm nay quý vị đã khai chưa? Hôm nay là hết cái khai à. Rồi để tuần sau chúng tôi đi giảng đến thị Phật tri kiến. Và hết thị Phật tri kiến thì tới ngộ Phật tri kiến. Hết ngộ Phật tri kiến thì nhập Phật tri kiến, tức là vào tri kiến Phật. Tức là lúc đó ta với Phật là một. Còn hôm nay thì sao? Hôm nay còn là hai, mới khai thôi. Là mới mở con mắt ra để nhìn thấy tri kiến, mở con mắt ra để nhìn rõ sự thật. Như vậy tuần vừa rồi là quý vị học cái phẩm, nghe cái phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Nghĩa là thọ học và vô học, học và vô học thọ ký. Ngũ Bá ngũ, Đệ Tử Thọ Ký, học vô học thọ ký. Và trong đó nó có 3 yếu tố là mà quý vị còn nhớ không? Một, mỗi người chúng ta đều có 3 duyên. Một là chánh, chánh nhân. Hai là duyên, duyên nhân. Ba là liễu, liễu nhân. Chánh nhân là gì? Nghĩa là chúng ta đã có sẵn cái nhân chính là có Phật tánh rồi, đó là chánh duyên. Như vậy là mỗi người đều có cái chánh duyên rồi. Mặc dù chúng ta sống làm người phàm phu này, nhưng chúng ta vẫn đã có Phật tánh rồi. Nhưng Phật tánh nó chưa hiển lộ, bởi vì chúng ta còn nặng quá cưng chiều cái hợp thể ngũ uẩn. Quá cưng chiều hợp thể ngũ uẩn, tôi nhắc lại chỗ đó ba lần, là quá cưng chiều hợp thể ngũ uẩn. Và tôi cũng xin nhắc lại bài thơ từ đầu: Phượng hoàng đội nhánh chiêu leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, thai long đổi cánh là ra phượng hoàng. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi, bắt con biền biệt đem về nhà nuôi. Thật chúng ta đã chặt cánh con phượng hoàng đuổi đi, và chúng ta nuôi con biền biệt từ trước đến nay, phải không? Đang nuôi con biền biệt. Mà con biền biệt thì sao? Nó chỉ nấp trong bụi kín thôi, nó chờ ăn con rắn nào đẻ ra nó ăn thôi. Cho nên rắn lục, đây có rắn lục không? Rắn lục đẻ rất nhiều nhưng mà nó không còn. Tại vì sao? Hãy mà rắn đẻ đâu là có con biền biệt ở đó, nó chờ lại rắn vừa đẻ ra là nó nứt liền. Cho nên còn một hai con thôi à, con biền biệt ưa cái đó. Thế là con biền biệt chưa ăn rắn và ở trong bụi rậm mà thôi. Còn con phượng hoàng thì sao? Phượng hoàng thì tung cánh trong ngàn phương, đẹp, cả lông cũng đẹp, cánh cũng đẹp, chân cũng đẹp, mồng cũng đẹp, và nó tung cánh trong ngàn phương. Thế mà chúng ta đã chặt cánh bỏ đi từ lâu rồi, chúng ta ôm nuôi con biền biệt không? Hôm nay còn nuôi con biền biệt không? Còn. Nói vậy chứ cũng còn ôm giữ con biền biệt. Phượng hoàng đạo nhánh treo leo, chúng ta là con phượng hoàng chứ không phải là con gà. Nhưng mà nó đạo nhánh treo leo nghĩa là do bất giác vô minh mà hôm nay đang làm người đây, đang làm con gà đây. Phượng hoàng đạo nhánh treo leo, xa cơ thất thế phải theo đàn gà, mà hôm nay chúng ta đang làm con gà lạc đẹp ở trong vườn nên thôi. Qua vườn khác thì sao? Họ ví chạy chết. Qua mà bươi mấy cây cải họ ví chạy chết. À, chỉ ở trong vườn của ta thôi, không được qua vườn khác. Còn con phượng hoàng thì tung cánh trong ngàn phương. Thế mà chúng ta là đang làm con gà. Thế thì bây giờ muốn thành con phượng hoàng phải sao? Để chờ cho mưa thuận gió hòa. Vâng, hôm nay chúng ta có mưa thuận gió hòa chưa? Có không? Có, phải không ạ? À, chúng ta đang có mưa thuận gió hòa đây. Nghĩa là chúng ta đang sanh phòng Trung Quốc mà. Chúng tôi đã nói với quý Phật tử từ trước đến nay, riêng cái Linh Sơn này hay Đà Lạt này nó có nhiều duyên. Mà chúng tôi nhớ bài tụng thường thường sống quy mạng: sanh phòng Trung Quốc, tưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì tâm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ ai nghi, quyên phi vô tổn, bất phùng bất nạn, bất khuyết tư duyên, bát nhã trí dị hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối. Thế là sanh phòng Trung Quốc. Chúng ta có sanh phòng Trung Quốc không hả? À, chúng ta có sanh phòng Trung Quốc hay là biên địa Hạ Tiện đây? Đang ở Trung Quốc. Trung Quốc có người dịch là giữa nước, cho nơi nào mà có Phật pháp lưu hành, nơi nào có kinh điển lưu hành, nơi nào có Phật pháp lưu hành thường xuyên đó, thì nơi đó gọi là sanh phùng Trung Quốc. Chúng ta sanh gặp nơi Trung Quốc đó. Thế thì hôm nay quý vị thường thường mỗi chủ nhật đi thọ bố con trai, rồi mỗi tuần đi tụng pháp hoa như thế này, có phải sanh phùng Trung Quốc không? Vâng, chúng ta đang sanh phùng Trung Quốc để được làm gì đây? Được trưởng ngộ minh sư, là được gặp các bậc minh minh sư. Lúc đó chúng ta chánh tín xuất gia. À, xuất gia như tôi đã nói có bốn thứ xuất gia: một là thân xuất mà tâm không xuất, hai là thân không xuất mà tâm lại xuất, hạng thứ ba là thân tâm đều xuất, hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thế thì chúng ta ngồi đây chỉ nhận ba hạng trên, còn hạng thứ tư thì dẹp nha. Hạng thân cũng không mà tâm cũng không. Thì hạng đó nó không dính dáng đến pháp hòa cả. Chỉ có ba cái hạng trên: hạng thân xuất mà tâm không xuất, nó còn có chút hy vọng. Cái hạng thứ hai mới đáng quan trọng nữa: hạng thân không xuất mà tâm lại xuất. Thân thì còn đầu tóc đó, còn vợ, còn con, còn gia đình, còn làm ăn đó, nhưng mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, hướng về cái pháp của Như Lai để tiến tu giải thoát, thì người đó gọi là thân không xuất mà tâm lại xuất, thấy không? Vâng. Cái hạng thứ ba là hạng thân tâm đều xuất, là thân, là đầu tròn ở vuông, mặc pháp y tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni rồi, mà tâm thì cũng hoàn toàn thanh, thanh tịnh nữa. Vì thế gọi là thân tâm đều xuất, xuất gia hạng đó quý à. Hạng đó quý nhất. Hạng thứ hai là hạng thân xuất, không xuất mà tâm lại, lại xuất, hạng đó quý thứ hai. Còn cái hạng mà các thân tâm đều không xuất thì hạng đó chúng ta đừng đặt vấn đề nữa, thôi dẹp nó qua một bên đi. Dẹp nó qua một bên. Vì thân thì hoàn toàn ô nhiễm, mà tâm thì không có chút nào thanh tịnh hết, không hướng Phật pháp, thì chính đó là lựa cô hồn. Nhớ cô hồn tôi giảng năm trước chưa? Cô hồn là sao? Cô là cô đơn, là lẻ đẻ, nó linh đinh không có chỗ nương tựa. Cái hồn nào mà nó không có chỗ nương tựa thì cái đó chính là cô hồn. Thế giới ta bà này có phải là chỗ chúng ta nương tựa không? Không, đây là thế giới tạm bỡ. Thế giới này chỉ là thế giới tạm bỡ. Vì sao? Vì chúng ta chỉ là những đứa con hoang. Thế giới ta bà này giống như cái bên xe giống như cái bên xe, giống như hầm xí này thôi. Thế mà chúng ta không lo thoát khỏi cái bên xe này, không thoát khỏi hầm xí này, thì nó chỉ là những đứa con hoang, những đứa bụi đời. Nó cách khác hơn là những con dòi với hầm xí mà thôi. Thế là nơi đây chúng ta không có chỗ nương tựa rồi, mà chúng ta không học kinh Pháp Hoa, không tu Pháp Hoa, không thọ trì kinh Pháp Hoa, có nghĩa là không sống đúng với kinh Pháp Hoa, thì chúng ta cũng chỉ là những loại cô hồn, không có chỗ nương tựa, không có ngôi nhà có ngày mai. Thế thì cái ngôi nhà hôm nay sụp đổ rồi, ngày mai chúng ta ở đâu? Đó là câu hỏi hôm nay Phẩm Pháp Sư này. Nếu ngôi nhà này còn chắc chắn không? Coi thế này, chúng ta cứ nhìn lại ngôi nhà này có chắc chắn không? Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt và nó tô quét bằng máu thịt để chứa cắt sự già, sự chết và sự dối gian mà thôi, đúng không? Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt, nó tô quét bằng máu thịt để chứa cắt sự già, sự chết và sự dối gian mà thôi. Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đống xương lỡ lói để chứa chất tật bệnh mà người đời tưởng là êm ái, kỳ thực cho nó không có gì trường tồn. Có gì trường tồn không? Không. Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế. Có nghĩ như vậy không? Có lúc nào con nghĩ đây là con tôi đây nè, con tôi đang đổ kỹ sư, con tôi đang đổ bác sĩ, con tôi đang giàu có sung sướng, con tôi đang xe hơi lộng lại, đây là con ta. Đây là tài sản của tôi nè, đây tất cả tài sản tôi, nhà cửa chúng tôi tạo ra đây nè, để phòng ruộng vườn nè, sinh tốt như thế này, đây là tài sản của ta. Đây là vàng bạc châu báu nè, đây là tài sản của ta. Nhưng chính họ còn không thật có. Họ có thật có không? Không. Cái thân này là do cấu tạo của hợp thể ngũ uẩn mà có. Nếu cái ngũ uẩn rời ra thì còn gì là ta đâu? Cái gì là của ta? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái rời ra năm mảnh thì cái gì là của ta? Chính họ còn không thật có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Thế thì hôm nay quý vị thấy có cái chánh nhân. Cái chánh nhân chúng ta là chúng ta ngồi cái hợp thể ngũ uẩn đó, chúng ta có cái Phật tánh. Thế là chúng ta đã có Phật tánh rồi á. Thì sao? Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có chánh nhân như thế rồi á, thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta chỉ chờ cái duyên nữa thôi. Đó là liễu nhanh. Còn duyên nhân là sao? Chúng ta chờ học tu rồi xong. Nếu ai đủ ba cái nhân đó thì người đó sẽ thành Phật và cũng sẽ thành Pháp Sư trong phẩm tới đây. Thế thì người người đều có Phật tánh đầy đủ rồi, vậy ai cũng có hột giống chánh rồi ha, để thành Phật rồi. Nhờ học hỏi giáo pháp và sự khuyến khích của hàng thiện tri thức mà Phật tánh nó được tỏ bài rồi, thì đó là nguyên nhân, tức là duyên nhân, và tự tin mình sẽ giác ngộ một cách rốt ráo. Đó là nguyên nhân rốt ráo, đó là liễu nhân. Như vậy là nếu ai có ba cái nhân đó, chánh nhân, duyên nhân và liễu nhân. Thế thì chánh nhân có chưa? Có rồi. Duyên nhân có chưa? Có. Ừ, có rồi, phải không nào? Duyên nhân có rồi. Bởi vì chúng ta được sinh tại đây, hằng ngày được nghe Phật pháp như thế này, kinh điển như thế này. Còn những nơi khác, nói xin lỗi là hàng mấy chục năm không nghe đồng câu pháp nào cả. Như ở châu Phi chẳng hạn, nếu nó sinh vào châu Phi chẳng hạn, hôm nay châu Âu thì có các thầy qua rồi, có tất cả các nhà sư qua làm chùa có dẫn kinh thuyết pháp, nhưng mỗi lần đi nghe buổi thuyết pháp phải tốn 2.000 đô. Vâng, biết không? Có nghe không? Muốn đi nghe buổi thuyết pháp phải tốn 2.000 đô. Như vậy là chúng ta đầy đủ cái duyên nhân quá. Thế mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì thật là đáng tiếc, phải không? Đáng tiếc lắm ạ. Hôm trước chúng tôi có đọc cái thơ cho một Phật tử lấy chồng Mỹ, khi ra đi ngoại quốc thì cũng tưởng rằng mình làm ăn giàu có chỉ sống có vật chất mà thôi. Thế rồi bây giờ qua với đó đời sống vật chất đến chỗ gì? Đến chỗ cuối cùng rồi nó cục ngủ, tắt mắt. Bởi vì sao? Người ta lúc đó mới suy nghĩ nó cho giàu cho lắm, nhiều tiền có cho lắm, có tiền rừng bật bể cũng chỉ ngày ba bữa mà thôi. Có ngày ba bữa thêm một chút nữa là chịu không nổi, phải uống thuốc tiêu. Mà ráng ăn chút nữa phải uống thuốc tiêu ngay. Rồi cuối cùng con đường vật chất sẽ đi đến đâu? Thế là bây giờ trở về là con đường sống tâm, nguồn sống tâm linh. Phải trở về với Đông Phương tìm nguồn sống tâm linh trong Phật giáo này. Vì thế mà bà gửi thơ về hôm trước tôi đọc cho quý Phật tử nghe, là băng có thượng tọa hoặc buổi thuyết pháp nào mà thượng tọa cứ gửi bao nhiêu tiền con sẽ mua hết, con chỉ cần nghe pháp thôi chứ không cần nghe gì nữa cả. Bởi vì pháp chính đó là cái duyên nhân để cho con được giải thoát. Còn cơm gạo không phải là chỗ giải thoát mà chỉ là nuôi cái hợp thể ngũ uẩn mà thôi. Thế là người ngoại quốc hiểu rất rõ Phật pháp. Còn chúng ta ở gần Phật pháp không khéo, gần chùa quệ Phật Vàng Anh, thấy Phật hiền lành rồi ẩm Phật đi chơi. Mà sợ chẳng đó. Hả? Gần chùa quệ Phật Vàng Anh đó mà thấy Phật hiền lành rồi ẩm Phật đi chơi, thấy thầy đồ nhiều quá, sư cô đông quá, rồi pháp sư cũng đông quá, đâm ra chán nhờn nữa. Còn chỗ khác thấy ông thầy họ quý như ông Phật đúng. Trời hôm nay đến phẩm pháp sư, chúng tôi xin tóm lược để cho quý Phật tử được nghe. Như vậy thì cái phẩm mà thọ học vô học có một câu chuyện của A Nan, và trong đó La Hầu, Hầu La, một là người con của Thế tử Tất Đạt Đa, một là em của Thế tử Tất Đạt Đa, cũng xin được thọ ký. Thì Đức Phật mới nói rằng sở dĩ mà A Nan hôm nay mới được thọ ký là bởi vì A Nan cùng tu với ta, nhưng mà A Nan chỉ đa văn, chỉ nghe nhiều mà không có tu hành, còn ta thì chuyên tinh tấn tu đạo. Về thế ta thành Phật trước A Nan, và A Nan này sẽ sau cũng sẽ thành Phật. Rồi La Hầu La cũng sẽ thành Phật. Và thọ ký cho cả 2.000 thanh văn, chúng ta thấy rằng tất cả sẽ thành Phật. Thế thì chúng ta ngồi đây có thành Phật không? Thọ ký cũng là trao gửi chứ gì? Trao gửi lại tất cả những pháp của Như Lai. Vì thế Đức Như Lai đã nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là niềm tin chắc chắn trong học Phật tử. Mà hôm nay khi học Pháp qua đến đoạn này rồi, chúng ta không còn ngờ vật nữa. Có ngờ nữa không? Hết cái phần khai Phật tri kiến rồi đây. Mà nếu chúng ta không nhận được, không rõ được chúng ta có cái nhân, chánh nhân đó, thì đó là điều oan uổng cho chúng ta. Do đó hôm trước chúng tôi có giảng năm điều không vui của Đức Thế Tôn, nhớ không? Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thì rất là kính thành quy kính, nhưng những tật xấu trong thân tâm của họ chẳng vơi cạn một chút nào. Nghe rõ không? Ta không thể vui được khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng ta thì hết sức kính thành quy kính, hết sức tín thành quy kính, nhưng những cái tật xấu trong thân tâm của họ ta chẳng vơi cạn một chút nào. Có nghĩa là tham cũng còn đó, lại Phật thì lại, nhưng mà tham lam cũng còn đó, sân hận vẫn còn đó, si mê vẫn còn đó, kiêu mạn vẫn còn đó, ganh ghét đố kỵ vẫn còn đó, bỏng sẻn ích kỷ vẫn còn đó, mưu hại người vẫn còn đó, thì ta không thể nào vui được. Phải không quý vị? À. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta suốt đời lo con việc đạo, nhưng mà tham sân si mạng cũng chẳng vui chút nào cả. Suốt đời đem việc, đem thân mạng của mình để lo cho Phật Pháp, nhưng mà lo thì lo, nhưng mà tham sân si mạng vẫn còn đó, cho nên ta cũng chẳng vui. Như vậy là Đức Thế Tôn vui khi nào thấy các đệ tử của ta, mặc dầu suốt cả cuộc đời của ta không có thì giờ lo làm việc thiện, lo giúp ích cho mọi người, lo làm tất cả các pháp lành, lo tụng kinh điển mà quên cả ta đi, thì ta lại vui. Bởi vì những người đó gần gũi bên ta. Do đó hôm nay Phẩm Pháp Sư sẽ nói cho quý vị rõ điều này, để dạy cho tám muôn đại sĩ Bồ Tát. Thế Tôn nói với Bồ Tát Dược Sư, đây là Thế Tôn hôm nay nói với Bồ Tát Dược Dược Sư. Dược Sư là ai? Dược Sư là gì? Dược là thuốc, mà Sư là thầy, tức là thầy thuốc. Nhưng mà chúng sinh đau bệnh thì phải có ông Dược Sư này. Ông Dược Sư này tức là thầy thuốc, chữa thuốc, chữa hết bệnh cho chúng sanh. Cho nên phẩm này là nói riêng cho ông Dược, Dược Sư, tức là thầy thuốc. Và tí nữa chúng ta nghe rõ thì chúng ta có phải là thầy thuốc không nha. Chúng ta tưởng là ai hút thuốc bắc kia mà gọi là thầy thuốc, ai mà bán thuốc tây kia, bác sĩ kia mà gọi là thầy thuốc, chứ thực ra trong mỗi chúng sanh đều là Dược Sư cả. Chúng ta đều là thầy thuốc, chúng ta tự có thuốc và chữa bệnh cho chúng ta. Đều nói Bồ Tát Dược Sư, trong hàng Thiên Long Bắc Bộ Tỳ Khưu Ni, Ư Bà Di, Ư Bà Tát, bất luận cầu Thanh Văn, Bồ Tát hay Phật Đạo, hễ ai trước Phật mà nghe được một kệ, một câu của Kinh Diệu Pháp, thậm chí có một tư tưởng khi nghe, ta đều thọ ký cho sẽ đàn thành chánh giác. Và quý vị nghe nó dễ không? À, dễ quá. Hễ ai mà trước Phật mà nghe được một kệ, một câu của Kinh Diệu Pháp này, có Kinh Diệu Pháp là một kệ thôi, một bài kệ thôi, một câu kinh thôi, có Kinh Diệu Pháp này, thậm chí có một tư tưởng khi nghe, có một tư tưởng khi nghe đó, có một tư tưởng hướng về Diệu Pháp, thì ta đều thọ ký cho sẽ đặng chánh giác. Và tôi đọc tiếp sẽ giảng từng đoạn nha. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nghe Kinh Diệu Pháp, dù là một kệ hay một câu, hoặc chỉ có một ý tưởng vui nghe, ta cũng thọ ký chánh giác cho vui nghe thôi. Nếu ai đã tụng Kinh Pháp Hoa mà ta chỉ lắng tai ta nghe vui thôi, thì ta cũng thọ ký cho thành chánh giác. Nếu là có người lành lãnh giữ, đọc tụng, giải nói, biên chép Kinh Diệu Pháp, dù là một bài kệ, kính trọng kinh như kính trọng Phật mà cúng dường hương hoa, Dược Vương nên biết đó là những người đã từng cúng dường mười muôn ốc Phật, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở, rồi vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Như vậy thì ai hôm nay mà có người tre lành cái tốt nào đó mà lãnh giữ là gì? Thọ trì. Ý? Là thọ trì, rồi đọc tụng Kinh Pháp, Pháp Hoa, rồi giải nói Kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, rồi biên chép Kinh Giáp Pháp Hoa, dù là một bài kệ thôi. Ai chết mà dù có một bài kệ thôi, ý? Kính trọng kinh như kính trọng Phật vậy, kính trọng cái Kinh Pháp Hoa này giống như kính trọng Phật vậy á, mà cúng dường hương hoa, đốt hương hoa để cúng dường kinh, thì Dược Vương này nên biết đó là những người đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở, rồi vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Như vậy là những người hôm nay biết tụng kinh, dầu cho chết một bài kệ, cúng dường một câu, cúng dường hương hoa với Kinh Pháp Hoa này, dù là thọ trì, nghĩa là sống đúng như Kinh Pháp Pháp Hoa, rồi đọc Kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, rồi giải nói Kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, và chép Kinh Pháp Hoa dầu là một bài kệ, thì người đó làm sao? Đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, đã ở trong cái thế giới của chư Phật rồi, mà hôm nay thành tựu nguyện của mình rồi, nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này để mà tìm phương quá độ. Nghe khỏe không?
Thế hôm nay chúng ta thấy sung sướng đến cái phẩm cuối cùng của cái khai Phật tri kiến này. Ai mà hôm nay đi đọc tụng kinh Pháp Hoa nè, thọ trì kinh Pháp Hoa nè, biên chép kinh Pháp Hoa vào cho một bề kệ thôi. Mà đốt hương hoa cúng dường kinh này thì ta nói rằng người đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật rồi, đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở rồi. Nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sanh lên nhân gian này. Quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu không? Ai hiểu? Ai hiểu chỗ này? Như vậy là hôm nay quý vị ngồi đây là Phật hết. Nếu đúng theo cái tinh thần mà chúng ta giảng nói, đọc tụng cho người khác nghe, thì hôm nay người ta có chán ghét đi nữa, ngày mai cứ thâm nhập lần lần và ở lại giao có họ, họ sẽ kính trọng kinh Pháp. Pháp qua vì thế đó gọi là Pháp, Pháp Sư. Có nhiều khi đọc Đức Phật đã nói, chính thời của ta, ta tụng kinh Pháp qua còn có người chửi bới nữa, huống gì là chúng sanh sao? Sau này, nhưng mà ai vào đọc tụng người ta có chửi bới bao nhiêu đi nữa, chúng ta phải im lặng lắng nghe. Bởi vì chúng ta còn đọc bao nhiêu thì cái âm thanh đó hôm nay dồn vào A Lợi Gia Thức họ một ít, ngày mai một ít, và cuối cùng họ liễu ngộ kinh Pháp Hoa, thì chính đó là Pháp, Pháp Sư. Và nếu ai mà chịu khó ngồi biên chép một câu kệ của kinh Pháp Hoa này, thì sau này chúng sanh sẽ liễu ngộ, thì hiểu kinh Pháp Hoa, thì người đó cũng phước báo vô lượng, mà chính người đó đã thành tựu đại nguyện ở Phật từ lâu rồi. Nhưng hôm nay vì chúng sanh đau khổ mà xuống đây để giáo hóa đây mà thôi. Như vậy chúng ta thấy công bằng không? Như vậy tới cái phẩm này chúng ta thấy sung sướng quá hả? Mấy phẩm trước thì chúng ta thấy xấu hổ quá. Mà đến phẩm này chỗ ai đọc tụng nè, ai viên chép nè, ai giải nói nè, ai thọ trì, ai cúng dường và đốt hương hoa cúng dường mà chép có một bề kệ thôi, thì Đức Phật cũng đã bảo rằng người đó đã thành tựu đại nguyện nơi Phật ở rồi. Người đó chính là tâm Phật rồi, nhưng mà vì thương xót chúng sanh mà sinh lên nhân gian này để hóa độ mà thôi. Như vậy chúng ta có tin không? Có người nói đâu dễ vậy, đâu dễ không vậy? Mà thật, nếu hôm nay chúng ta ra ngoài đường thì chúng ta tính cái số người đi ngoài đường đó so với chúng ta ngồi đây, thì người kia có hàng triệu mà chúng ta đây có một, phải không ạ? Hàng triệu thì đây chỉ có một à. Mà ngồi kia 100 triệu thì đây mới có 100 người, 10 người thôi. Như vậy thì những người mà hiểu kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa đâu phải dễ dàng. Trong hàng triệu chỉ có một người thôi. Còn tất cả những cái tâm chúng sanh người kia thì không phải là tâm Phật mà không ở nơi nước của Phật rồi. Do đó không vì thương xót chúng sanh mà sanh nhân gian này. Còn những người ngồi tại đây hôm nay được nghe kinh Pháp Hoa, được sống với kinh Pháp Hoa, được thọ trì, được biên chết như thế này, chính là những người đã sống, đã cúng dường vô lượng ức Đức Phật. Thế là hôm nay chúng ta ngồi đây nghe có sung sướng không nè? Vui không? Hả? Vui quá là không nè? Dược Vương, nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ thành Phật, nếu có người hỏi trong đời vị lai này có chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người ta nói trên đó, thì nên chỉ đó, những người ta nói trên đó, những người nào, những người nào. Nếu có người bây giờ đang hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ thành Phật, trong đời vị lai đây thì chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người ta nói trên đó, những người nào, những người thọ trì, những người biên chép, những người giải nói, những người cúng, cúng dường, những người đọc, đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì những người đó sẽ thành Phật trong mai, mai học. Tại sao? Nếu có trai lành gái tốt nào mà thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường, dù là một câu của kinh Diệu Pháp và dùng hương hoa cúng dường, người đó đáng được thế nhân chiêm ngưỡng, người đó đáng được thế nhân chiêm ngưỡng. Ai mà nói chỉ thọ trì, biên chép, giải nói, đọc tụng cúng dường thì người đó đáng được cho thế gian cung kính, kính ngưỡng rồi, sung phụng rồi và cúng dường Như Lai. Đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tịnh, đã thành tựu chánh, chánh giác. Nhưng vì thương xót chúng sanh mà các vị ấy nguyện sanh trên đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp này. Dược Vương, thiện nam thiện nữ nào mà sau khi ta diệt độ tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh? Sau khi ta diệt độ sao mà tự bỏ cái nghiệp báo thanh thanh tịnh nhận sanh ra trong đời ác để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, dù là vì có một người hay chỉ có một câu, phải biết người ấy là sứ của Như Lai, được Như Lai, sai làm việc của Như Lai, hà huống là nói cho nhiều người nghe. Quý vị nghe lại nha, thiện nam thiện nữ nào mà sau khi ta diệt độ rồi tự bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta sống trong thanh tịnh rồi, chúng ta được sống trong cái thế giới thanh tịnh của chư Phật rồi, thế mà nhận sanh ra trong đời ác này. Cái người hôm nay được đi đọc tụng kinh Pháp Hoa này đây, thì những người đó đã từ ngày trước đã ở trong cái thế giới thanh tịnh, cái nghiệp báo thanh tịnh hoàn toàn rồi, nhưng mà nhận sinh ra trong đời này để làm gì? Để vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa để mà thôi. Thế là hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa có phải là giảng nói kinh Pháp Hoa không? Vâng, vừa tụng đọc cho tất cả thiên long dạ xoa cần thất bà a tu la ca lậu la khẳng na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng cùng nghe đây. Tất cả hôm nay các thiên long dạ xoa cần thất bà a tu la ca lậu la khẳng na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng đều có mặt ở đây để cùng nghe kinh Pháp Hoa. Như vậy là chúng ta mỗi lần đọc tụng là tất cả cái 10 cảnh giới đó đều được nghe kinh Pháp Hoa cả. Như vậy là biết rằng người đó đã từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh. Vâng, từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh mà nhận sinh ra trong cõi đời này. Cho nên hôm trước chúng tôi đã nói cho quý vị nghe chuyện gì biết không? Ngày vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 phải không? Chúng ta làm lễ vía 17 tháng 11 phải không? Vâng. Tại sao có ngày 17 tháng 11 này? Từ vua Lê Diệu Tôn có cung kính ngài Vĩnh Minh, ngài hết sức cung kính ngài Vĩnh Minh thiền sư. Mà tên Vĩnh Minh này hôm nay thầy lấy tên đó, tức là cái tên chùa đó, tức là ngài Vĩnh Minh đó. Tức là ngài này là tổ thứ hai có tông Pháp Nhãn, tức là Thiền Tông, tông Pháp Nhãn, tông Pháp Nhãn, rồi Tàu Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn và Lâm Tế, có năm cái dòng thiền, thì ngài chứng tổ thứ hai có dòng thiền Pháp Nhãn. Thế mà chứng tổ thứ hai có dòng thiền Pháp Nhãn rồi, thầy ngài qua tu tịnh độ, để cuối cùng là chứng quả thứ sáu của Pháp Môn tịnh độ. Tức là từ ngài Huệ Viễn là tổ thứ nhất của Pháp Môn tịnh độ, rồi tới ngài Thiện Đạo, ngài Thừa Viễn, ngài Pháp Chiếu, ngài Đại Nhâm và tới ngài Vĩnh Minh, tức là tổ thứ sáu có Pháp Môn tịnh độ. Thế thì ngài tài năng lỗi lạc quá, ngài tu hành thanh tịnh quá, cho nên vua Lê Hy Tông đến kính ngưỡng ngài và nói một câu thế này: dạ bạch tổ, dạ tổ tài ba như thế này, lỗi lạc như thế này, giới luật nghiêm minh như thế này, thì trong nước này còn ai hơn ngài nữa hay không? Trong nước này còn ai hơn ngài nữa hay không? Thì ngài Vĩnh Minh nói: à, cách đây 20 dặm có ông hòa thượng tay dài, có ông hòa thượng tay dài, ông đó chính là Phật. Dặn ngày qua đã đảnh lễ. Ông hòa thượng tay dài tức là hòa thượng hành tu. Hòa thượng tay dài, tay ông dài xuống đi tới đây nè. Còn tôi có chút à. Tôi mà kéo miết chơi được 100 năm nữa thì mai nó cũng xuống cũng được giờ về một chút. Hả? Đây còn ngắn quá. Còn thượng hành tu có tay về, tay về tới dưới này. Thì ngài Vĩnh Minh bảo, dạ nhà vua qua đó mà đánh lễ vì ông đó chính là Phật. Thì qua tới hòa thượng hành tu rồi á, thì vua Lê Y Tông cúi đầu đánh lễ: Nam Mô Phật, Nam Mô Phật hiện thế, Nam Mô Phật hiện thế, đảnh lễ. Thì hòa thượng hành tu quát: Ai bảo ta là Phật? Ai nói ta là Phật? Thì vua Lê Tôn nói: dạ, ngài Vĩnh Minh bên kia, ngài Vĩnh Minh bên kia bảo con qua đây nói ngài là Phật. Chính hán là Phật Di Đà. Chính hán là Phật Di Đà, tức là nói Vĩnh Minh chính hán là Phật Di Đà. Qua bên đó mà đánh lễ. Nói vừa xong thì hòa thượng hành tu tịch xong lo tang lễ, thì vua Lê Tông kéo quân qua đánh lễ ngài Vĩnh Minh. Vừa đến nơi thì ngài Vĩnh Minh cũng tịch, thu thần tập việc ngay. Về thế mới biết ngài Vĩnh Minh chính là Phật A Di Đà. Do đó lấy ngày 17 tháng 11 tức là ngày sinh của ngài Vĩnh Minh, lấy ngày vía Phật Di Đà. Nào quý Phật tử nghe rõ không? Thế từ hôm nay chúng ta ngồi đây biết đâu là các vị Phật ngồi đây, mà Phật với Phật thì dùng Hán thôi. Hán thôi. Bởi vì Phật với Phật thì đâu có cung kính gì nữa. Nói xin lỗi là tôi ví dụ thầy Pháp Chiếu chẳng hạn, mà lên đây thì quý Phật tử cung kính là hòa thượng thượng tọa, chứ hai anh em mà ngồi nhau là cũng Hán với mi à. Bởi vì đã thành Phật rồi thì Hán với mi có sao đâu. Nhưng mà nếu chưa thành Phật là chúng sanh thì hết sức cung kính để mình được như Phật. Mà đã được như Phật rồi cứ Hán với mi mà gọi à. Cho nên Đơn Hà Thiên Mộc Phật Viện Chủ Lạc Tu Mi rồi. Ngài Đơn Hà thì thiêu tượng Phật đốt, còn ông Viện Chủ thì sao? Rụng hết râu. Quý vị nghe chuyện này chưa? Nhớ rồi không? Ngài Đơn Hà một hôm trời lạnh đi vào một ngôi chùa. Một ngôi chùa thì ngài bảo: ông hòa thượng lấy củi ta đốt. Ông hòa thượng nói: dạ, một tháng nay mưa ròng không có chút còn viên củi nào nữa cả. Đi kiếm. Nói: dạ không có. Ngoài vườn không có thì vô chùa. Dạ, bạch tổ, dạ chùa cũng không có. Không có gì bằng gỗ. Cái gì bằng gỗ đem xuống đây? Dạ không có tượng Phật bằng gỗ, đem xuống. Vâng. Đem xuống là ngài chế liền. Ê, tại sao ngài chế tượng Phật, ngài đắp tượng Phật? Ta tìm xá lợi. Khỏe. Khi mà đã thành Phật rồi thì rất khỏe. À, còn chưa thành Phật thì sao? Còn xa. Chúng ta càng lại Phật rất nhiều, còn cung kính Phật rất nhiều, và còn lễ Phật rất nhiều, còn tụng kinh rất nhiều, đọc tụng rất nhiều, biên chép thật nhiều, rồi giải nói, rồi cúng dường thật nhiều nữa kia. Mà nếu chúng ta nằm trong hàng thượng căn may mắn, chúng ta nằm trong hàng thượng căn thì sát na sau chúng ta sẽ thành Phật. Sát na sau thôi. Nếu quý vị nghe phẩm này rồi, sát na sau đây chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà nếu chúng ta tông hàng trung căn hạ căn thì còn chờ thời gian nữa. Trung căn tôi đã giảng nhiều lần, trong thế gian này có ba hạng người: một là thượng căn thượng trí, hai là trung căn trung trí, ba là hạ căn hạ trí. Hàng thượng căn thượng trí nghe đạo lần thực hành theo, rồi nghe đạo lần thực hành theo liền. Bởi vì cái trí của các ngài là tương ưng với chư Phật chư Bồ Tát rồi, cho nên chỉ có sát na thành Phật. Hằng trung căn trung trí thì nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tín bán nghi. Coi chúng ta nằm trong hạng nào? Nằm trong thượng hay hạ tung? Tôi nói tới bậc hạ đó nha. À, cả có trí vật trung thì nghe đạo thuật nhớ thuật quên bán tín bán nghi. Nghe, ngồi đang nghe đây thì còn nhớ chút nữa cơm quên. Quên là quên mất chứ không phải là quên như tôi nói không? Không phải là tọa vong đó nha. Quên mất. Quên mất là gì? Chạy theo với dục vọng, chạy theo với danh lợi, thuật nhớ thuật quên, nửa tin nửa nghi, về trí của vật trung không tương ưng với chư Phật chư Bồ Tát đó. Thế là chúng ta nằm trong bậc nào? Hai bậc đó, bậc nào? Có bậc thứ ba, cái hạ căn hạ trí thì nghe đạo thì phá lên cười, cười ra, nghe nói tới đạo, nghe nói niết bàn, nghe nói Phật, nghe Bồ Tát, cười với làm gì? Nó không cười thì làm gì đây? Bởi vì làm sao cái trí này mà tương ưng với cái trí của chư Phật chư Bồ Tát được? Vì thế cuối cùng nó phá lên lên cười, bởi vì cho là chuyện quyển hoặc, chuyện xa xôi. Chuyện xa xôi và chuyện không thể thấy được, không thể biết được, mà nói đó là chuyện quyển hoặc nữa là khác, liền phá lên cười.